Sư thân ái kính chào tất cả quý tôi tớ con cái của Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa vì thì buổi chiều nay chúng ta có cơ hội Chúa cho để nhóm lại đông đủ thờ phượng Ngài. Cảm ơn Chúa vì hơn 10 năm trước tôi có dịp đến tại Pháp để giảng hội đồng châu Âu. Khoảng gần 5 năm qua, tôi cũng có dịp đến tại Đức trong chương trình Bồ Linh cho Hội đồng châu Âu năm 2011. Và bây giờ, trong cơ hội này tôi có dịp để cùng thờ phượng Chúa với Hội Thánh Chúa tại Pháp, ở một số các con ơi Chúa ở châu Âu để chúng ta dự Hội đồng Bồ Linh. Và trong thì giờ quý báu này, chúng ta có dịp để thờ phượng Chúa và nghe lời của Ngài. Có lẽ ít nhiều quý vị cũng đã từng biết công việc Chúa tại Việt Nam và cũng đã dự phần trong sự cầu thai. Cảm ơn Chúa, công việc Chúa tại Việt Nam Chúa có ban phước, nhưng những khó khăn nhất định vẫn còn. Xin chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho với rất nhiều nhu cầu và cũng không ít nan đề mà cần có sự cầu thai của quý cụ, quý bà, anh chị em. Bây giờ chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa trong phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc khi nãy, ở trong Cô-lô-se đoạn 2 từ câu 4 đến câu thứ 7. Theo Chúa là cả một quá trình lâu dài, từ khi chúng ta tiếp nhận Chúa đến khi chúng ta gặp Chúa, hoặc khi chúng ta về với nước Chúa, hoặc là Chúa Giêsu Christ tái lâm để tiếp rước chúng ta. Trong Kinh Thánh có rất là nhiều nơi, trong các sách Tin Lành cũng như trong các thơ tín, cho chúng ta rất nhiều sứ điệp liên quan đến bước đường theo Chúa của chúng ta. Mà trong thời giờ buổi chiều nay chúng ta không nói hết, nhưng nương nơi phân đoạn Kinh Thánh Cô-lô-se đoạn 2 từ câu 4 đến câu 7, chúng ta học 3 điều liên quan đến việc theo Chúa trong phân đoạn này. Chúng ta thử đặt vấn đề: theo Chúa có khó lắm không, quý cụ, quý bà, anh chị em? Chúng ta có thấy theo Chúa khó quá không? Tại sao lại khó? Có người nói rằng theo Chúa dễ quá mà. Tại sao lại dễ vậy? Đây là cái kinh nghiệm mà mỗi người chúng ta cần phải xác định trong bước đường theo Chúa. Nếu khó quá thì chúng ta theo nổi không? Phải làm sao? Còn nếu dễ quá thì nó tầm thường quá vậy. Giống như chúng ta đi theo bạn bè rồi đi vui chơi, thích thì đi, không thích thì thôi. Có phải dễ dàng quá như vậy không? Không đâu. Nếu nói khó thì cũng có khó đấy. Phải làm gì để vượt cái khó đó. Nếu nói dễ thì cũng có điều dễ, nhưng mà không dễ đâu. Bởi vì chúng ta đi từ đất lên trời mà, không phải là dễ dàng đâu. Vì vậy cho nên trong phân đoạn này, Sứ đồ Phao-lô nêu ra chúng ta 3 vấn đề liên quan đến việc theo Chúa của chúng ta. Ở trong câu thứ 6 đó, anh em đã nhận Đức Chúa Giêsu Christ thế nào thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy. Cái chữ bước đi đó, nó là một hành động theo Chúa. Và trong 3 điều quan trọng mà chúng ta sẽ học trong chiều hôm nay liên quan đến bước đường theo Chúa. Chúng ta biết rằng dân sự của Chúa từ Ai Cập được Chúa giải thoát khỏi nô lệ đi đến đất hứa Canaan. Nhưng mà vấn đề đâu có phải dễ dàng. Ban ngày có trụ mây, ban đêm có trụ lửa, Chúa hướng dẫn họ đắc thắng kẻ thù, Chúa ban cho họ mana để mỗi ngày có thể dùng. Thế mà họ vẫn bị cám dỗ để quay trở về với xứ Ai Cập. Canaan xứ đường sữa và mật, họ biết, họ nghe, họ thích. Nhưng mà có lúc họ muốn quay trở về Ai Cập để làm gì? Bởi vì họ còn thèm dưa gan, củ hành, củ kiệu, dưa chuột gì ở đó mà. Không biết nó hấp dẫn đến mức mà nó lại thu hút nhiều người muốn quay trở về mà không thích thú sữa và mật ở tại xứ Canaan. Đó có phải là kinh nghiệm của chúng ta không? Thay vì từ Ai Cập đến Canaan không lâu lâu, 10 ngày tới thôi, mà họ đi bao lâu? 40 năm. Nhưng mà phải tới thì không nói gì, có người ngã chết trong đồng vắng, không bước vào xứ thánh. Bởi vì họ đã có quá nhiều điều mà Kinh Thánh ghi lại để chúng ta học hỏi trong kinh nghiệm theo Chúa của chúng ta. Bây giờ chúng ta học điều thứ nhất mà ở đây Kinh Thánh có đề cập đến. Chúng ta xem lại câu thứ 6. Anh em đã nhận Đức Chúa Giêsu Christ thể nào thì hãy bước đi theo Ngài thể ấy. Chúng ta để ý cái từ thứ nhất là nhận biết. Như vậy thì việc theo Chúa của chúng ta nó cũng tùy theo sự nhận biết Chúa của chúng ta, để dễ hay là khó. Như vậy thì chúng ta không nhận biết Chúa như đáng phải có thì theo Chúa quá khó. Thế thì điều mà Chúa muốn cho chúng ta cần phải đặt ra trong bước đường theo Chúa thì chúng ta phải nhận biết Chúa. Chúng ta không biết Chúa thì làm sao dám theo Ngài? Chúng ta biết Chúa quá ít cho nên chúng ta không dám dấn thân cho Ngài và hầu việc Ngài. Phải không? Cho nên sứ đồ Phaolô đề cập vấn đề thứ nhất liên quan đến bước đường theo Chúa của chúng ta, đó là sự nhận biết Chúa của chúng ta là một kinh nghiệm gặp gỡ Chúa, một trải nghiệm của chúng ta trong bước đường theo Chúa. Có thể bởi ông bà, cha mẹ, anh chị em của chúng ta sẽ giúp cho chúng ta có những cơ hội để đến với Chúa. Nhưng mà khi đến với Chúa, chúng ta phải gặp Chúa cách cá nhân. Dù ông nội tôi, dù ba má tôi tin Chúa mà tôi không biết gì về Chúa hết thì tôi cũng không làm sao theo Chúa được đâu. Cho nên đây là điều thứ nhất, cái kinh nghiệm cá nhân, cái chiều sâu tâm linh của chúng ta đó với Chúa để chúng ta theo Ngài. Ở đây câu cuối cùng: hãy chăm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững tùy theo anh em đã được dạy dỗ. Ở đây sứ đồ Phaolô nhấn mạnh đến tùy theo anh em được dạy dỗ. Chúng ta học nơi Chúa điều gì? Đây là điều rất là quan trọng. Một ngày nọ, Chúa Giêsu và các môn đồ bị bão giữa biển. Họ chèo chống một cách rất là mệt nhọc và cuối cùng bất lực. Họ gọi Chúa dậy, kêu Chúa dậy. Lúc đó Chúa ngủ trong thuyền. Thầy ơi, dậy đi, chúng ta chết. Chúng ta ở đây là thế thảy thầy trò, chúng ta sẽ chết giữa biển. Họ gọi Chúa Giêsu dậy. Sau đó Chúa Giêsu trách về đức tin yếu đuối của họ và quở sóng gió yên lặng. Sau đó họ ngạc nhiên, họ nói nhỏ với nhau: người này là ai mà gió và biển cũng vâng lệnh người nữa? Ở trên bờ Chúa còn làm phép lạ, dưới biển chắc Chúa chịu chứ, mà Chúa quở sóng gió yên lặng liền. Họ lại khám phá thêm về Chúa đấng quyền năng, và từng bước họ khám phá rất là nhiều điều ở trong chức vụ của Chúa Giêsu. Cho nên phía trước chúng ta không biết, nhưng Chúa biết. Và chúng ta tin cậy Chúa, học biết về Chúa. Như sứ đồ Phaolô nói như thế nào trong Timôthê thứ 2 đoạn 2, đoạn 1 câu 11-12, sứ đồ Phaolô nói rằng: ta biết lý do mà ta chịu khổ. Cho nên khi sứ đồ Phaolô chịu khổ, ông không xem đó là một cái gì nó thật là thất vọng buồn bã, mà đó là điều Chúa đặt để. Và một điều nữa rằng: ta biết, ta tin đấng nào chắc rằng đấng ấy có quyền giữ sự ta phó thác cho đến ngày đó. Phaolô tin chắc như vậy, cho nên không có điều gì làm cho ông luôn ra đức tin, bởi vì ông biết Chúa quá rõ mà. Cho nên điều thứ nhất mà chúng ta muốn xác định việc theo Chúa của chúng ta tốt đẹp, đó là hãy học biết về Chúa. Xin Chúa cho chúng ta siêng năng hơn, biết đến thì giờ nhiều hơn, tập trung tốt hơn để học lời của Đức Chúa Trời. Và chắc chắn việc theo Chúa của chúng ta sẽ rất là tốt đẹp. Cảm ơn Chúa, Hội Thánh Chúa tại Việt Nam từ sau 75 đầy khó khăn về mọi phương diện. Nhưng một điều rất là đặc biệt là con cái Chúa tập trung vào việc học lời Chúa nhiều hơn trước 75. Từ Chủ nhật đến thứ hai, đến thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy đều có những buổi nhóm học Kinh Thánh. Và cảm ơn Chúa, sự tăng trưởng rất là rõ rệt khiến những con cái Chúa biết Chúa và biết những gì Chúa cho mình có thể đối diện dù đầy khó khăn. Họ chẳng những đứng vững mà góp phần vào trong sự phát triển Hội Thánh. Có một ông cha kia rất giàu, nhưng con của mình sao học rất dở. Ông buồn lắm. Ông nói: con ơi, ráng học, tiến bộ chút đi con. Nhưng mà tháng nào ông coi cái sổ thì cũng đứng hàng chót. Ông rất là buồn, không tiến bộ gì hết. Một ngày nọ, ông coi cái cuốn sổ kết quả học tập, nói là lần này lên được một hạng. Ông mừng quá, nói: con ơi, trước đây con hạng 30, bữa nay được hạng 29. Lý do nào con học được lên một hạng? Nói: dạ thưa ba, vì trong lớp có một đứa bị đuổi. Thế thì cũng chẳng khá hơn. Ôi, chúng ta đã cảm thấy đời sống tín đồ mà không được đối diện với lời Chúa, theo Chúa mà không biết về Chúa thì chúng ta thấy làm sao, phải không? Cho nên chúng ta đã nhận Đức Chúa Giêsu biết thế nào thì hãy bước đi trong ngày thế ấy. Hay nói cách khác, việc bước đi theo Chúa của chúng ta nó tùy theo sự nhận biết Chúa của chúng ta. Bây giờ chúng ta so sánh thử coi năm nay chúng ta khá hơn năm trước trong sự nhận biết Chúa không? Hay là cũng y vậy? Mười năm tới chắc cũng không có cái gì tiến bộ. Thì làm sao chúng ta có thể vui mừng, thỏa lòng để theo Chúa? Thấy không? Không biết chúng ta có ai đã từng xem cái quyển sách lâu lắm rồi, trước 75 lần. Quyển sách đó cái tựa đề là Nếu Tôi Làm Người Lớn. Cái quyển sách đó nó nói kinh nghiệm về một em bé, nó còn nhỏ và lúc đó thì nó cảm thấy không có thích thú chút nào, bởi vì nó làm cái gì cha mẹ cũng rầy nó hết trơn á. Nó nói nếu tôi làm người lớn thì nó sẽ tốt hơn. Mỗi lần nó ăn cà rem trước khi ăn cơm, mẹ rầy rằng tại sao con ăn cà rem không được, nếu có ăn một cây cà rem thôi nha, nó muốn ăn một cây nữa cũng không cho. Nó nói là nếu tôi làm người lớn, tôi ăn cà rem suốt ngày trừ cơm. Nó nói vậy. Nhưng mà có ai khi đã lớn mà là ăn cà rem khỏi ăn cơm không? Mà mỗi lần móng tay nó ra, nó đâu thèm cắt, nó cắn. Cắn móng tay, đánh nó. Nó nói nếu mà tôi làm người lớn, tôi cắn móng tay suốt ngày cho nó đã, chảy máu cho nó sướng. Đó. Nhưng mà khi nó lớn lên, nó có làm vậy không quý bạn chứ em? Không bao giờ. Bởi vì đó là cái sự nhận biết của những em bé, của những trẻ con. Và trong câu chuyện đó, nó cũng nói một cái điều, nó nói rằng mỗi lần đi lên xe đò, nó muốn ngồi ở ngoài cửa sổ á, nó muốn đút đầu ra cửa sổ, nó nhìn cho nó đã. Mà mỗi lần đút đầu ra, giơ tay ra, cái mẹ nó rầy, bắt thảy vô ngồi bên trong. Nó nói là nếu mà tôi được làm người lớn, tôi đi xe ngồi ngoài cửa đút đầu ra thoải mái. Nhưng có ai lớn mà dạy dỗ như vậy không? Cái quyển này muốn nói đến kinh nghiệm của những em bé, nó chưa được tiến bộ, cho nên nó nghĩ rằng nó phải hành động như vậy. Nhưng mà khi lớn rồi không ai hành động như vậy. Đời sống của những người theo Chúa như chúng ta cần phải học biết về Ngài, kinh nghiệm về Ngài nhiều hơn. Không dễ dàng gì chúng ta có thể thất bại trong bước đường theo Chúa. Vì vậy cho nên sứ đồ Phaolô nhắc chúng ta đã nhận biết Chúa Giêsu thế nào. Ở đây nói rằng hãy thì phải bước đi theo Ngài thế ấy. Đó là điều thứ nhất, là Chúa khích lệ chúng ta. Tôi ước ao mỗi ông bà anh chị em hãy học lời Chúa thật kỹ, thật sâu sắc, để rồi chúng ta sẽ thấy rằng trong bước đường theo Chúa của chúng ta nó sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Mỗi ngày khám phá được những điều diệu kỳ của Chúa qua lời của Ngài, qua sự cầu nguyện và qua nhiều điều mà Chúa bày tỏ cho chúng ta. Sứ đồ Phaolô đã nói rất nhiều mà chúng ta không có thời giờ để chúng ta có thể đọc hết trong thời giờ này. Trước giả Hebrew đã nói trong cuối đoạn 4 và đoạn 5, ông nói rằng anh em cứ uống sữa mà không ăn đồ ăn cứng, tức là trình độ thuộc linh nó rất là thấp. Uống sữa là còn trẻ con, mà ăn đồ ăn cứng là trưởng thành. Chúng ta biết cái bộ răng của chúng ta có bao nhiêu cái không? Tất cả là 32 cái. Khi nhỏ đó, bắt đầu 6 tháng nó mọc trong cửa dưới trước, cửa răng cửa trên. Rồi 10 răng sữa ở trên và ở dưới, nó không có chân. Bắt đầu 6 tuổi nó mọc răng thiệt thọ, và từ tới 18 tuổi là sớm. Nhưng có khi hơn 20 tuổi mọc đủ hết 4 răng này, ta gọi là 4 răng gì? 4 răng khôn, 4 răng cùng, tức là trưởng thành. Và ăn đồ ăn cứng nếu không có răng thì không nhai được. Tôi rất thích hai cái món, đó là kẹo đậu phộng và mực khô. Mà hai món đó mà răng không có thì làm sao mà ăn được. Mà chúng ta thử kẹo đậu phộng với mực khô mà chúng ta bỏ vô cái chấp mình nuốt vô cái có thưởng thức được cái gì đâu. Cái răng cứng đó nó nghiền nát cái răng. Cho những người trưởng thành, lời Chúa nói rất là rõ như vậy. Cho nên chúng ta theo Chúa lặn hụp, theo Chúa bất thường, lúc trời lúc sụp rồi ôi đủ thứ, là vì chúng ta biết Chúa ít quá. Chúng ta nhiều khi giận quán trách Chúa nữa kìa, phải không? Tại sao vậy? Hãy học biết Chúa, chúng ta sẽ theo Chúa tốt hơn. Bây giờ điều thứ hai ở đây, chúng ta không có thời gian nhiều, chúng ta xem câu thứ 5 và câu thứ 6. Vì dẫu thân tôi xa cách, nhưng tâm thần tôi vẫn ở cùng anh em. Thấy trong anh em có thứ tự hẳn hoi và đức tin vững vàng đến đấng Christ, thì tôi mừng rỡ lắm. Cái từ thứ hai liên quan đến việc theo Chúa của chúng ta, đó là vững vàng. Chúng ta theo Chúa cách vững vàng, đó là bước thứ hai. Vững vàng ở đây tức là nó không bị chao đảo. Vững vàng ở đây tức là nó không bị cứ té, cứ ngồi dậy và cứ té. Vững vàng theo hình ảnh mà Kinh Thánh nói rất dễ hiểu khi Sứ đồ Phaolô giải thích trong câu thứ 7: châm rễ và lập nền. Châm rễ tức là một cái cây nó bám rễ thật là sâu, cho nên gió có thổi nó vẫn không tróc gốc. Và lập nền tức là một căn nhà lên càng nhiều tầng thì cái móng nó càng vững chắc, phải không? Cho nên chúng ta phải xây đắp nền tảng của chúng ta trong Chúa, hầu chúng ta sống vững vàng trước bao nhiêu sóng gió từ bên ngoài, tà giáo từ bên trong hội thánh, chúng ta vẫn vững vàng. Tôi thấy nhiều con cái Chúa ngày hôm nay mất sự vững vàng, giống như một học sinh học lớp 1 rất dở, lớp 2 rất yếu, lớp 3 rất tệ, lớp 4 hàng chót, thì làm sao lên lớp 5 và lên trung học học giỏi được quý bạn chị em? Bởi vì nó thiếu cái cơ bản mà. Cái sự vững vàng nó lên cái nền tảng của chúng ta, xây đắp trên Chúa không bao giờ bị lay chuyển. Có một vị mục sư nước ngoài muốn dùng cái từ vững vàng, thì ông nói đến núi đá mạnh lắm, gió thổi không được, có thể vững vàng. Rồi cái đá ông nói như vậy, cuối cùng nói rằng muốn chắc chắn nữa thì mình ở nhà đá. Nhà đá là khác à? Nhà đá là gì? Cái việc chúng ta rất là sâu sắc. Thật ra thì không ai thích ở nhà đá. Ở đây Chúa Giêsu nói trong Kinh Thánh là gì? Phi-e-rơ là viên đá, Chúa là vần đá, và hội thánh Chúa lập nền tảng trên vần đá là Chúa Giêsu, chứ không trên Phi-e-rơ hay là trên bất cứ ai. Cảm ơn Chúa bởi vì Tin Lành đã đến Việt Nam hơn 100 năm rồi, Mặc dù sau biến cố 75, biết bao nhiêu tôi con Chúa ở khắp nơi trên thế giới, ở đâu cũng lập hồ thánh ở đó. Và cảm ơn Chúa, nếu vững vàng trên nền tảng của Chúa và Kinh Thánh, hồ thánh Chúa vẫn không bị trôi dạt đâu. Mà niềm hy vọng đó ở trong Hebrew nói là gì? Là như cái neo của linh hồn bền chặt. Nên sống bao nhiêu, gió bao nhiêu, nó vẫn giữ con thuyền thật là vững chắc. Cho nên sứ đồ Phao-lô nhắc chúng ta phải theo Chúa cách vững vàng. Dù bao nhiêu có những cái cơn bão tố ập đến, chúng ta vẫn không mất đức tin của chúng ta. Và chủ đề của hội đồng Bồ Linh năm nay tại Pháp là vững vàng trong đức tin. Và có lẽ tôi tập trung nhiều hơn cái chủ đề đó. Ở đây chúng ta chỉ nói theo Chúa mà thôi với cái chủ đề của buổi chiều hôm nay. Sứ đồ Phao-lô có nói một hình ảnh rất là hay ở đây. Câu thứ 7, hãy chăm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững. Cái chữ rồi ở trong cái câu bên trên, tôi nói như vậy hầu cho chẳng ai lấy lời dỗ dành mà lừa dối anh em. Vì dẫu thân tôi xa cách nhưng tâm thần tôi vẫn ở cùng anh em, thấy trong anh em có thứ tự hẳn hoi và đức tin vững vàng bởi Đấng Christ thì tôi mừng rỡ lắm. Phao-lô đã đề cập đến vấn đề này rất nhiều trong các câu bên trên và bên dưới của câu gốc này. Ở đây chúng ta thấy ông đề cập đến thứ tự hẳn hoi, một cái trật tự, một chữ sự thứ tự hẳn hoi, chứ không như con trẻ. Bây giờ chúng ta bước vào một cái nhà bình thường, chúng ta biết nhà này có con nít, tại sao vậy? Ôi, cái nón á, nó bỏ dưới đất á, cái đôi dép nó lấy để trên bàn á, lộn xộn, nó không có thứ. Cái chữ thứ tự hẳn hoi ở đây là có một trật tự, nó có một nề nếp của một người trưởng thành. Hội thánh của Chúa cũng vậy, qua cách thờ phượng Chúa, trong tất cả những việc có liên quan đến sinh hoạt, biết đó là một hội thánh trưởng thành hay một thánh non nớt, quý bạn kia. Cho nên xin Chúa cho chúng ta củng cố đức tin của chúng ta một cách vững vàng, phát triển cái chiều sâu chứ không phải cái chiều rộng mà thôi, không phải chỉ số lượng mà thôi mà phải có chất lượng nữa, đúng không? Đây là điều mà Kinh Thánh nhắc nhở cho chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta theo Chúa một cách vững vàng. Mà như trong Thi Thiên có nói, nếu chúng ta lỡ mà có té thì sao? Đừng có sải dài. Cái chữ sải dài là té nằm hoài không thèm ngồi dậy. Và sải dài, lỡ mà có yếu có té cũng ngồi dậy, nó là như người trưởng thành. Có nhiều người giận hội thánh, bỏ không theo thờ phượng Chúa, bỏ Chúa luôn. Ủa, Chúa đâu có lỗi gì mà mình bỏ Chúa hả? Đôi lúc chúng ta có thể buồn giận với nhau, nhưng mà không có cái gì lỗi lầm từ nơi Chúa, là Chúa cứu thế của chúng ta, Đấng sáng tạo của chúng ta, Đấng bảo vệ chúng ta, phải không? Có người tất cả đều có lỗi lầm, nhưng mà chúng ta nhìn xem Chúa mà bước đi, đó mới là theo Chúa một cách vững vàng, có thứ tự hẳn hoi. Đó là điều Kinh Thánh nói. Điều thứ ba, điều cuối cùng mà chúng ta học ở đây, trong câu 7 phần B, tôi đọc luôn câu 7. Hãy chăm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ. Ở đây Kinh Thánh nói một người theo Chúa phải dư dật trong sự cảm tạ. Một người cảm tạ Chúa là một người thỏa lòng trong ơn Chúa. Sự cảm tạ không phải chỉ là lúc thành công, mà cả lúc thất bại cũng là bài dạy dỗ của Chúa. Chúng ta phải cảm tạ Chúa trong mọi sự. Dư dật sự cảm tạ là cảm tạ càng ngày càng nhiều hơn. Hay là có một bản dịch đã nói rằng anh em hãy luôn thỏa lòng trong bước đường theo Chúa. Như vậy thì không ai cảm tạ Chúa một cách dư dật mà người đó không thỏa lòng. Thế thì cái từ thứ ba mà tôi muốn đề cập đến liên quan đến bước đường theo Chúa, tức là theo Chúa một cách thỏa lòng. Như trong Thi Thiên thứ 16 đã nói, trừ Chúa ra tôi không có phước nào khác, và không có bất cứ một điều gì quý hơn Chúa. Dù đó là điều gì chăng nữa mà không có Chúa thì không có phước nào gọi là phước thật sự. Trước đó Phaolô nói rằng tôi đã nhận biết Chúa, điều quý hơn hết đối với tôi, vì vậy tôi xem mọi sự như là sự lỗ, bởi vì không có điều gì có thể so sánh nổi với sự nhận biết Chúa, theo Chúa. Cho nên điều thứ ba, theo Chúa phải thỏa lòng. Nếu chúng ta đói á, chúng ta thấy cái gì cũng muốn ăn hết á, bởi vì chúng ta đói mà. Còn khi chúng ta no rồi đó thì có lẽ chúng ta không muốn ăn những cái gì nữa, bởi vì nó no quá rồi. Không có ai ăn một bữa tiệc trong nhà hàng linh đình thịnh soạn rồi bước ra phía ngoài cửa nhà hàng rồi có người kêu mua ổi cốc rồi khoai lang khoai mì, chúng ta nó thấy bắt thèm mua ăn nữa, ăn gì nổi, bởi vì chúng ta đã no quá rồi mà. Chúng ta thỏa lòng đầy đủ trong ơn Chúa rồi, làm đâu có cái gì hấp dẫn chúng ta được quý bạn chứ. Phaolô nói rằng tôi không bàn đến thịt và huyết. Ông xác định cách rất là rõ ràng trong cái đường theo Chúa vào việc Ngài. Và điều chúng ta nhớ ông Gióp đã nói như thế nào: dẫu Chúa giết tôi vẫn tin cậy nơi Ngài. Cho nên không có ai đáng tin hơn là Chúa. Dẫu cho điều xấu nhất đối với tôi là Chúa giết tôi đi thì vẫn là tốt, vì Chúa biết lúc nào tôi phải chết. Không có một điều gì có thể làm cho chúng ta lung lay được, bởi vì có Chúa có tất cả. Trong thánh ca có nhiều bài hát lắm mà: có Chúa lòng tôi thỏa rồi, dầu cho dầu siêu nhà siêu vách nát kèo cột lung lay mà Giê-xu ngự vào cũng quá thiên cung ngay. Vì vậy có người nói rằng nếu thiên đàng mà không có Chúa đó thì cũng không xứng đáng là thiên đàng. Thế thì chúng ta biết rằng khi theo Chúa, tức là Chúa đi trước chúng ta theo sau, như ông Gióp nói, chúng ta theo Chúa bén gót. Chữ bén gót đó là không có khoảng cách. Ông theo Chúa một cách rất là thỏa lòng. Chúa ban cho ở tại Chúa, Chúa lấy lại oan trách Chúa không? Gióp không nói như vậy. Chúa ban cho ngợi khen Chúa, Chúa lấy lại cũng ngợi khen Chúa, bởi vì Chúa biết cái điều gì tốt khi Chúa cho và khi Chúa lấy lại. Cho nên được theo Chúa và chưa nói được hầu vì Chúa, đó là một điều hết sức là thỏa lòng. Ông Ê-sao đói quá, thấy rằng cái chức con trưởng của mình không có được cái gì, sao như rủ ông Gia-cốp đổi cái chức con trưởng bằng một tô canh phản đậu. Ông Gia-cốp không có quyền con trưởng, ông thèm chảy nước miếng mà không được. Trong khi đó Ê-sao đang thừa hưởng quyền con trưởng, được cha chúc phước cho mình và cả hậu tự, ông lại bán rẻ bằng một tô canh phản đậu. Chúng ta xem trong Hê-bơ-rơ đoạn 12 đó: đến sau này ông khóc lóc đắng cay, không đổi được ý cha mình đã định rồi. Lúc đầu thấy nó không có giá trị hết trơn, khi bán rồi mới tiếc, khóc lóc đắng cay nhưng không thay đổi được. Dù cho Gia-cốp lận đận lao đao, có mưu tính những điều không đẹp bằng Chúa, nhưng trên cơ bản ông khát khao cái quyền con trưởng và ông đã đạt được điều đó. Dòng dõi của Gia-cốp, dân Israel, Chúa ban phước. Và dòng dõi Ê-sao, Ê-đôm đó, chúng ta thấy như thế nào. Vì vậy cho nên một cái sai lầm khi mà chúng ta không thấy được giá trị của danh phận làm con cái của Chúa thì chúng ta sẽ đánh mất quá nhiều, đánh mất tất cả. Cho nên xin Chúa cho chúng ta nhờ ơn Chúa để dư dật trong sự cảm tạ. Trong Kinh Thánh có nói đến một tội rất là quen và tội đó cũng rất là nặng, đó là tội tham lam. Tham lam chẳng khác nào thờ hình tượng. Tại sao mà dữ vậy? Bây giờ tôi muốn đề cập đến cái từ quen thuộc lắm đó, tham lam. Tham lam là quý vị thử định nghĩa coi, tham lam là gì? Đơn giản tham lam là lấy cái không phải của mình, nhớ đó à. Khi mình có rồi không thỏa lòng mà muốn lấy cái không phải của mình, tham nhà người, tham vợ người, tham tức là cái của người ta, vợ người ta mà mình tham cái gì, nhà người ta mà mình muốn của mình làm sao, của cải người ta muốn lấy của cải mình. Tham lam là vậy đó, là lấy cái không thuộc về mình. Và sự tham lam đó để nói lên rằng một con người không bao giờ thỏa lòng, mà thỏa lòng thì không bao giờ tham lam. Thế thì bây giờ chúng ta theo Chúa mà chúng ta muốn điều gì đây? Theo ý của chúng ta, ước gì theo Chúa mà được tự do hút thuốc uống rượu ha. Ước gì theo Chúa mà thờ thần tượng cũng được ha. Ước gì lên thiên đàng lâu lâu cũng xuống địa ngục tham quan thử ha. Như là chúng ta luôn luôn suy nghĩ những cái gì đó theo ý của chúng ta. Chúng ta được thiên đàng mà muốn khám phá địa ngục, muốn xuống địa ngục dễ lắm, đâu khó gì đâu. Có biết bao nhiêu vấn đề mà chúng ta từ sự không thỏa lòng đó, nó đưa chúng ta đến điểm mất đức tin, rời xa bước đường theo Chúa. Ông Phaolô nói với Timôthê có hai điều rất là quan trọng, đó là tin kính và sự thỏa lòng. Đó là một lời lớn. Có một anh kia treo một cái bảng ở cái chỗ, cái khu đất rất lớn, rất là giá trị. Ai thấy mình giàu có đủ, không thiếu gì hết thì đến nhận lô đất này. Ai cũng không thấy mình đủ điều kiện, bởi vì mình có cái này, thiếu cái kia, thiếu cái này, thiếu cái nọ, cho nên không dám đến nhận lô đất đó. Nhưng một ngày kia có cái anh này cũng liều mạng lắm, đến tôi đủ điều kiện nhận lô đất này. Thì ông chủ lô đất nói, anh có cái gì còn thiếu không? Không, đủ hết rồi. Ủa, đủ hết rồi, cũng muốn nhận cái lô đất này làm chi? À, thế thì anh cũng chưa đủ điều kiện mà. Anh vẫn còn cảm thấy mình thiếu mà. Tôi có thể thưa với cụ quý bạn chị em, nếu chúng ta không thỏa lòng trong đường theo Chúa đó, chúng ta sẽ ngã quỵ. Và không phải không được hầu vì Chúa, làm bên danh Chúa, mà chúng ta còn làm ô nhục danh Chúa nữa. Bởi vì chúng ta đã bán rẻ linh hồn của mình. Chúng ta có thể làm biết bao nhiêu những điều ảnh hưởng đến hội thánh của Chúa, bao nhiêu con cái Chúa dâng cho Chúa, chúng ta lại lấy những điều đó thuộc về mình. Trong lịch sử của hội thánh tại Việt Nam rất nhiều điều như thế. Cho nên xin Chúa cho chúng ta được ơn của Chúa để chúng ta sống trong sự thỏa lòng, không hề phàn nàn, không hề oán trách. Như ở trong Philip nói, anh em phàm làm việc gì cũng không nên lầm bầm và lưỡng lự. Chúng ta theo Chúa dứt khoát, không có điều gì có thể hấp dẫn chúng ta hơn là Chúa, theo Chúa. Đó là ba yếu tố mà chúng ta thấy lời Chúa đã nhắc nhở cho chúng ta. Chúng ta có thể quên, nhưng mà chúng ta chỉ nhớ ba từ mà thôi, là nhận biết, vững vàng và thỏa lòng. Ước ao đó là kinh nghiệm của sứ đồ Phaolô, kinh nghiệm hàng triệu hàng tỷ người theo Chúa, và cũng là kinh nghiệm của mỗi chúng ta, và giúp cho chúng ta để ai nấy cho chúng ta đều có thể theo Chúa một cách vững vàng, thỏa lòng. Và nhất là chúng ta càng nhận biết Chúa nhiều hơn, để bước đường theo Chúa và hầu phục Chúa chúng ta sẽ tốt đẹp. Đó là ba điều mà chúng ta học được trong phân đoạn này liên quan đến việc theo Chúa của chúng ta. Xin Chúa ban phước cho mỗi đời sống của chúng ta trong bước đường theo Chúa, để ai nấy cứ tiếp tục theo Chúa cho đến cuối cùng. Amen.